Mục đích của việc xây dựng đạo tràng đó là để thiết lập một cái cơ hội tu học tập thể, thay vì chúng ta có khuynh hướng là tu tại gia, tu cho riêng mình thôi. Do vậy khi thiết lập một đạo tràng đó, để cho nội dung sinh hoạt tu học đó đi theo con đường Phật pháp đúng chuẩn mà Đức Phật đã mong mỏi đó, thì tất cả các quý Phật tử đang trong quá trình xây dựng đạo tràng và xây dựng các ngôi từ viện đó cần phải lưu tâm một số vấn đề trọng yếu sau đây. Thứ nhất, việc lập đạo tràng đó là không phải để tôn vinh mình, mà nó như là một cái cơ hội để cho người tham gia kiến lập đạo tràng đó phụng sự cho các bạn đồng tu. Ở đây tức là những người Việt Nam đồng hương xa quê hương gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, như những rào cản khác biệt về văn hóa, như những trở ngại, có thể tu học Phật pháp bằng tiếng Việt và chia sẻ các kinh nghiệm tu học để cho việc tu học của mọi người có thể giúp cho từng đương sự đó vượt qua được những cái trống trải, cô đơn, thiếu vắng về phương diện tình cảm đối với người thân, tình yêu đối với vợ chồng. Điều hai, lấy Phật pháp làm nền tảng. Phật pháp thì rất rộng mênh mông, do đó chúng ta phải chọn lựa và đọc tụng những bài kinh thuần Việt. Hiện nay thì có khoảng 10 nghi thức đọc tụng thuần Việt phổ biến trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Ngày hôm qua thì thầy có mặt ở thành phố Masan trong nhà của chị chúng trưởng, thì thấy có gần 10 quyển nghi thức tụng niệm Lần Mai Đại Toàn được xuất bản tại Việt Nam. Nếu các thành viên trong đạo tràng sử dụng nghi thức đó đó, thì việc tu học của chúng ta đó được xem là đang đi trên con đường chuẩn về Phật pháp, về sự thực tập. Và do vậy đó, dầu đến với Phật giáo là chậm thôi, chúng ta vẫn có thể đi nhanh, vì con đường đã đúng thì trước sau gì cũng tới. Ngoài nghi thức Làng Mai Đại Toàn ra đó thì còn có nhiều nghi thức khác, nên chọn những nghi thức mà trong đó đó chứa đựng càng nhiều bản kinh Phật, đặc biệt là dành cho giới tại gia thì càng tốt, vì kinh rất nhiều. Có những kinh dành cho những người trải qua kinh nghiệm tu học 20-30 năm, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đàm Bản Thuyết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, chẳng hạn, mà mình mới sơ cơ đi vào đạo, đọc liền các bài kinh đó là không thể hiểu được. Từ đó dẫn đến cái tình trạng thiếu nền tảng về Phật pháp. Cho nên chọn đọc các quyển nghi thức chuẩn đó, nó giúp cho chúng ta có thể đến với đạo Phật rất nhanh chóng và đúng đường. Điều ba đó là trong một đạo tràng đó thì thường có nhiều ý kiến. Bản chất của các ý kiến luôn luôn là khác biệt nhau, vì bản chất của con người có những cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Do đó đó, chúng ta cần phải có cái tinh thần đó là tương nhượng, để cái tôi đó của những cá nhân có mặt trong đạo tràng không bị va chạm nhau. Đang trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, thiếu vắng về tình thân, gặp nhiều trở ngại, bỏ công việc làm để đến với đạo tràng mà không giải quyết được cái va chạm đó đó, thì sau thời gian đó sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán. Từ nhàm chán nó dẫn đến tách biệt dẫn đến tình trạng là nói xấu nhau. Cho nên là tuyệt đối tránh những tình trạng là biến các dị biệt trở thành cái cơ hội để xung đột mâu thuẫn và loại trừ nhau. Do đó nếu như ta bị lỡ kẹt vào trong cái ngộ nhận đó và bị thị phi đó, thì cố gắng là thoát ra khỏi nó và tìm cách nối kết với nhau để cho đạo tràng thật sự vững mạnh. Điều 4, để sinh hoạt được lâu dài và để giải quyết được các vấn nạn giữa những cái tôi của những người có công thành lập đạo tràng đó, thì việc nương tựa vào các thầy, các sư cô sẽ có cái yếu tố hài hòa tốt hơn. Ví dụ như người cư sĩ tại gia với nhau, ông A giỏi, ông B có thể nghĩ rằng là tôi giỏi hơn, chị A đó xuất sắc, nhưng mà chị B nghĩ rằng là tôi cũng có những mặt không kém, và do vì cái cách suy nghĩ đó đó rất khó mà ngồi chung với nhau được. Cho nên cần có các bậc thầy nương tựa tinh thần, để khi có những bất đồng đó mà bản thân chúng ta sau khi nỗ lực mà không có kết quả đó, thì các thầy sẽ tư vấn và giúp cho cả hai bên cùng lắng nghe, cùng vượt qua và cùng tháo mở những cái vấn nạn mà đang gặp phải. Điều năm á là về việc tu học đó, ngoài đọc tụng kinh điển thì chúng ta cần phải lấy cái giá trị thiết thực của chánh pháp làm thước đo, là sau khi thực tập đó thì tính cách của mình trở nên hoan hỷ hơn, an lạc hơn, giúp đỡ cho mọi người hơn, và cuộc đời mình nó có một cái sự chuyển biến tích cực hơn. Và nhìn vào những cái chuyển biến đó đó, người thân chúng ta lúc đầu còn có thể do dự, ngại ngùng, không tham dự, rồi dần dần thấy rằng là việc thay đổi lối sống theo chiều hướng tích cực của chúng ta đó, người thân chúng ta, bạn bè chúng ta bắt đầu cùng gia nhập, thì mình biết rằng là việc chúng ta đang đi trên đạo tràng đó, phụng sự cho đạo tràng đó là đúng đường. Dĩ nhiên nó còn nhiều yếu tố khác nữa, thì đó là những cái dữ liệu quan trọng mà chúng ta cần phải xác lập để đạt được cái kết quả tốt nhất. Trước khi kết thúc đó, thì thầy xin nhắc hai câu của các vị tổ sư Trung Quốc nói về bản chất của đạo tràng: kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Mục đích đó, của việc kiến lập đạo tràng đó là làm sao cho nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, và cái chức năng của đạo tràng đó là đập tan và chặt đứt tất cả các mạng lưới của nghi hoặc, tức là thiếu kiến thức về duyên khởi, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về tái sinh, thiếu kiến thức về chuyển nghiệp, thiếu kiến thức về cái giá trị đặc biệt của Phật pháp trong việc mang lại hạnh phúc và giải quyết khổ đau cho chúng ta. Nên phải hướng đến cái mục tiêu cao quý đó là phá nghi vọng, tức là lưới nghi của bản thân và lưới nghi của những bạn đồng tu. Còn nếu như ta đến sư phụ đạo tràng đó mà không đạt được mục đích này, tức là không có được cái kiến thức đúng về Phật giáo, thì không khéo đó chúng ta mất nhiều thời gian và vướng kẹt ở cái các cái hoạt động tín ngưỡng thông thường, nhưng mà mình lại ngộ nhận rằng là mình đang đi đúng đường, thì đó là những điều nên tránh.
Kính thưa Thượng tọa Nhật Từ, thưa